Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 27 tháng 10 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về người Công giáo và dân chủ. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Hai vừa qua, 25 tháng 10, Tòa Thánh đã giới thiệu cuốn Tổng luận về giáo huấn xã hội của Giáo hội. Đây là công trình soạn thảo kéo dài 5 năm do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình thực hiện. Trong lời giới thiệu, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, viết rằng tập sách này trình bày giáo huấn xã hội của Giáo hội một cách tổng hợp nhưng đầy đủ. Theo Đức Hồng y Martino, mục đích của tập sách là nâng đỡ, khuyến khích hoạt động của các tín hữu Kitô trong lĩnh vực xã hội, nhất là giáo dân trong môi trường sống của họ. Tập sách 500 trang này gồm 4 chương đầu tóm tắt nền tảng thần học và triết học của học thuyết xã hội của Giáo hội, khởi đi từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đến con người và các quyền của nó. Kế đó là một chương nhắc lại những nguyên tắc nổi bật trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, như công ích, mọi người đều được hưởng dùng của cải, tình liên đới, sự tôn trọng các giá trị căn bản của đời sống Kitô, chân lý, tự do, công bình và bác ái. 7 chương khác trình bày những nguyên tắc trên đây trong các lĩnh vực khác nhau như gia đình, việc làm, đời sống kinh tế, cộng đồng chính trị, cộng đồng quốc tế, bảo vệ môi sinh và thăng tiến hòa bình. Phần cuối cùng của tập sách được dành cho hoạt động của giáo hội, tức mục vụ và sự dấn thân của người giáo dân. Ngoài tính cách mới mẻ của tập sách, mà mục đích chính là để hướng dẫn người Công giáo để họ có thể giải thích thực tại ngày nay và tìm ra những con đường thích hợp cho hành động, còn có một loạt những vấn đề thời đại được đề cập đến trong tập sách nhằm giúp người Công giáo suy nghĩ. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh mạnh mẽ lên án chủ nghĩa khủng bố. Trong cuốn tổng luận về giáo huấn xã hội của Giáo hội được giới thiệu hôm thứ Hai vừa qua, Tòa Thánh đã khẳng định rằng những ai nhân danh Thiên Chúa để theo đuổi chủ nghĩa khủng bố là những kẻ lộng ngôn. Họ không những bóc lột con người mà còn cả Thiên Chúa nữa. Gọi là tử đạo, những kẻ lao mình vào cái chết khi làm những hành động khủng bố là bóp méo hoàn toàn ý nghĩa của tử đạo. Không một tôn giáo nào có thể dung thứ cho chủ nghĩa khủng bố hay tệ hơn nữa, rao giảng chủ nghĩa ấy. Cuốn tổng luận về giáo huấn xã hội của Giáo hội lên án chủ nghĩa khủng bố như là một trong những hình thức dã man nhất của bạo động hiện đang khuynh đảo cộng đồng thế giới. Chủ nghĩa này gieo rắc hận thù, chết chóc, ước muốn trả thù và trả đũa. Lên án chủ nghĩa khủng bố, nhưng Tòa Thánh cũng khẳng định rằng cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng các quyền con người và các nguyên tắc của pháp quyền. Tài liệu về học thuyết xã hội của Giáo hội nhấn mạnh đến sự kiện cần phải quan tâm đến những nguyên nhân có thể gây ra một hình thức trả thù không thể chấp nhận được. Theo giáo huấn xã hội của Giáo hội, cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố bao hàm nghĩa vụ luân lý phải đóng góp vào việc tạo ra những điều kiện để chủ nghĩa này không phát sinh và không thể phát triển. Tòa Thánh kêu gọi đẩy mạnh phương pháp sư phạm và hoạt động chính trị nhằm giải quyết những vấn đề có thể nuôi dưỡng chủ nghĩa này trong một số hoàn cảnh bi thảm. Tin Roma. Tòa Thị chính Roma vừa công bố một cuốn lịch chung cho tất cả mọi tín hữu bất luận thuộc tôn giáo nào. Điều trùng hợp đáng chú ý trong năm tới là ngày 1 tháng 5 lễ lao động lại rơi vào ngày lễ phục sinh, vốn cũng sẽ được cử hành cùng một ngày bởi gần 2 tỷ tín hữu Kitô gồm Công giáo, Tin lành và Chính thống. Ngày 9 tháng 2 năm tới là ngày lễ tro, lại cũng trùng hợp với ngày đầu năm âm lịch. Trong năm tới, tháng chay Ramadan của người Hồi giáo sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 10, và ngày hôm sau là ngày đầu năm của người Do Thái. Tên của các ngày trong năm trong cuốn lịch mới này được viết bằng ngôn ngữ của các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau, từ Anh ngữ đến tiếng Nga, tiếng Trung Hoa và ngay cả tiếng Phạn. Cuốn lịch năm 2005 này đã được Tòa Thị chính Roma phân phát cho các trường học, các quận huyện trong thị xã, các thư viện và cả các nhà tù. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican đã tái khẳng định lập trường không nhìn nhận những cuộc kết hợp giữa những người đồng tính. Trong cuốn Tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội, do Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình biên soạn và cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, Tòa Thánh nhắc lại nghĩa vụ luân lý của các nghị viên công giáo là phải chống lại một cách minh bạch và dứt khoát bất cứ toan tính nào nhằm đưa ra những luật hợp thức hóa các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính, cũng như phải tranh đấu chống lại những luật hiện hữu. Giáo huấn xã hội của giáo hội đưa ra lời kêu gọi trên đây khi dựa vào nguyên tắc hôn phối là thánh thiện, trong khi đó các quan hệ giữa người đồng tính từ bản chất là hỗn loạn và đi ngược lại với luân lý. Văn kiện mới của Tòa Thánh viết rằng, luật pháp nào cổ võ cho các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính đều trái với lý trí ngay thẳng của con người. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội, khi đặt các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính ngang hàng với hôn phối hay gia đình, nhà nước hành động một cách tùy tiện và đi ngược lại với chính những nghĩa vụ của mình. Mặc dù có những lời lên án như trên, mới đây chính phủ xã hội tại Tây Ban Nha đã thông qua một dự luật cho phép các cặp đồng tính được kết hôn và nhận con nuôi. Tin Hoa Kỳ. Cả Đức Giám mục Hoa Kỳ lên tiếng giải thích lập trường của mình đối với những vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 2 tháng 11 tới đây. Đức cha Chaput, Tổng giám mục Denver, và Đức cha Schmidt, Giám mục William Charleston, xem hành động phá thai là vấn đề luân lý quan trọng nhất hiện nay. Trong khi đó, thì Đức cha Thomas Gumbleton, giám mục phụ tá với phận Detroit, thì cho rằng Tổng thống Bush hoàn toàn chống lại nền văn hóa sự sống, mặc dù ông có lập trường chống phá thai. Trong lá thư mục vụ đọc trong mọi nhà thờ trong giáo phận, Đức cha Kenneth Anger, giám mục Burlington, thì lại viết rằng không thể có một con người hoàn hảo, một chính trị gia hoàn hảo hay một nhà lãnh đạo hoàn hảo. Nhưng vị giám mục này nói rằng các chính trị gia và các cử tri công giáo đều có trách nhiệm để học biết chân lý do giáo hội truyền dạy, chứ không phải là bóp méo chân lý ấy. Phát biểu trên tờ báo của Tổng giáo phận, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, trình bày câu trả lời của giáo hội dành cho những nhà chính trị nào ủng hộ phá thai. Nhưng Ngài nói rằng, Ngài không hề chỉ đạo cho bất cứ ai khước từ việc trao mình Chúa cho các chính trị gia nói trên. Tình Ấn Độ. Trước làn sóng chống đối đến từ nhiều phía trong xã hội, chính phủ bang Kerala, Ấn Độ đã cho rút lại chính sách nới lỏng việc sử dụng rượu mạnh trong bang. Ông Chaco, phát ngôn viên của chính phủ bang Kerala, đã nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ rằng, những chỉ trích ngày càng lan rộng đối với chính sách này đã khiến chính phủ bang Kerala phải tuyên bố rút lại chính sách chỉ sau một tuần ban hành. Chính sách vừa được ban hành đã nới lỏng việc sử dụng rượu mạnh trong bang. Chapon Telakat, phát ngôn viên của giáo hội Công giáo Siromalaba tại bang Kerala, nói rằng chính phủ đã biết lắng nghe ý kiến của dân chúng và đã cho rút lại chính sách độc hại này. Vị linh mục này cho biết rằng chính sách nới lỏng việc sử dụng rượu mạnh chỉ làm cho tình trạng nghiện ngập trong bang thêm tồi tệ hơn mà thôi. Bang Kerala hiện đang là bang có tỷ lệ nghiện rượu cao nhất tại Ấn Độ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về người Công giáo và dân chủ do Mai Hương trình bày.
Mối tương quan phức tạp và đầy tranh cãi giữa chính trị và niềm tin. Đó là chủ đề của tuần lễ xã hội diễn ra tại Bologna, Ý, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 vừa qua. Được tổ chức lần đầu tiên năm 1907, Tuần lễ xã hội lần thứ 44 này quy tụ khoảng 1.200 tham dự viên, gồm có Hồng Y, Giám mục, Chính trị gia, Kinh tế gia và các học giả. Các bài tham luận và hội thảo bàn tròn xoay quanh các đề tài như vai trò của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị và quyền lực, thông tin và dân chủ, kinh tế và khoa học. Trong bài diễn văn chào mừng đại hội, Đức cha Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna, đã nhấn mạnh rằng dân chủ phải được xây dựng trên đạo đức. Trích dẫn hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II, Đức Tổng giám mục Bologna giải thích rằng đạo đức có thể được tìm thấy trong chính bản chất thiêng liêng và luân lý của con người. Theo Đức cha Caffara, hai kẻ thù ngăn cản sự phát triển của con người và đạo đức trong thế giới ngày nay là ảnh hưởng của chủ trương tương đối hóa đạo đức, nhằm chối bỏ sự hiện hữu của những chân lý khách quan trong đạo đức, công lý và chính trị, và cái đó là thiếu sự hài hòa giữa tự do cá nhân và những nghĩa vụ xã hội. Về phần mình, trong bài thuyết trình đầu tiên, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã nói đến vai trò của người Công giáo trong xã hội Ý. Ngài nói rằng, người tín hữu Kitô có thể có những chọn lựa và lập trường khác nhau trong sinh hoạt chính trị, nhưng với điều kiện là lập trường đó không đi ngược lại với bản sắc Công giáo của họ. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong một cuộc gặp gỡ tại Palermo vào tháng 11 năm 1995. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không hề liên minh với bất cứ đảng phái chính trị nào. Nhưng theo Đức Hồng Y, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi phe phái chính trị và xã hội đều phù hợp với đức tin Công giáo. Một cách cụ thể, trong những gì liên quan đến sự sống con người, gia đình, tình liên đới và thăng tiến công lý và hòa bình. Đức Hồng Y nói rằng sự đóng góp chủ yếu của người Công giáo cho dân chủ chính là bảo vệ tính siêu việt của con người, tức khả năng có thể biết và thay đổi thực tại. Trong ý nghĩa đó, thật là lầm lẫn khi cho rằng giáo hội chống lại tiến bộ khoa học mỗi khi giáo hội đưa ra lập trường của mình về những vấn đề đạo đức sinh học. Giáo hội không hề chống lại sự tiến bộ của khoa học. Giáo hội chỉ đòi hỏi rằng sự tiến bộ đó không được tách lìa với những nguyên tắc đạo đức. Tự do cũng là một chiều kích khác của tính siêu việt nơi con người. Đức Hồng Y Ruini nói rằng tự do phải tôn trọng nguyên tắc, theo đó con người tự nó là một cứu cánh và không bao giờ bị giãn lược thành một phương tiện. Chỉ khi nào nguyên tắc này được tôn trọng thì người ta mới có thể nói đến các quyền con người khi đề cập đến dân chủ. Trong các cuộc hội thảo bàn tròn, Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng giám mục Milano, đã đặc biệt chú ý đến công ích trong sinh hoạt chính trị. Trong bài phát biểu của ngài, Đức Tổng giám mục Milano giải thích rằng, giáo huấn xã hội của giáo hội, vốn xây dựng trên tin mừng, có một vai trò quan trọng khi đề ra nền tảng nhân học vững chắc cho nền dân chủ. Cần phải dựa vào nền tảng nhân học này để tránh những ý tưởng sai lầm về con người, về các quan hệ xã hội, về vấn đề tính dục, cũng như tương quan với thế giới. Một nền dân chủ đích thực lẽ ra phải xem con người là trọng tâm, thì trái lại thường tìm cách lèo lái hay ngay cả hủy diệt sự phát triển con người. Đức Hồng Y Tettamanzi cũng nói đến những mối đe dọa cho nền dân chủ như chủ trương tương đối hóa đạo đức, mị dân và tập trung thái quá vào các phương tiện truyền thông và chạy theo quyền lực kinh tế. Ngài kêu gọi những người Công giáo hãy giúp canh tân ý thức luân lý và công dân của nước Ý bằng cách thăng tiến những giá trị như liên đới và tôn trọng luật pháp. Trong các giáo huấn của các vị chủ chăn trong tuần lễ xã hội tại Bologna, dĩ nhiên người ta không thể quên được giáo huấn của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói đến sự cần thiết của những nguyên tắc đạo đức trong việc xây dựng xã hội. Nhắc lại thông điệp có tựa đề kỷ niệm 100 năm thông điệp về các vấn đề xã hội của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng giáo hội đề cao hệ thống dân chủ bởi vì hệ thống này bảo đảm cho người dân được tham gia vào việc cai trị đất nước. Nhưng theo Đức Thánh Cha, một nền dân chủ đích thực chỉ có được khi có một quan niệm đúng đắn về con người mà thôi. Cũng như các vị chủ chăn tham dự tuần lễ xã hội tại Bologna, Đức Thánh Cha cũng nói đến những đe dọa cho nền dân chủ như khuynh hướng tương đối hóa trong đạo đức. Chủ trương tương đối hóa này có thể dẫn đến sai lầm khi cho rằng gắn bó với chân lý là đi ngược lại với dân chủ. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng chân lý, như được Chúa Kitô mặc khải, là một bảo đảm cho con người có được tự do đích thực và đầy đủ. Chân lý này là liều thuốc chống lại các ý thức hệ cuồng tín, dù là chính trị hay tôn giáo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy tỏ ra tích cực trong xã hội và đời sống chính trị, dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử bà Praxedes Fernandez Garcia, người Tây Ban Nha. Kể từ ngày 19 tháng 7 năm 1936, nước Tây Ban Nha tắm máu trong cuộc nội chiến. Tiếp theo đó, ngày 6 tháng 10, vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, trong thành Oviedo, nơi đang bị bao vây bởi những người công nhân hầm mỏ, có một người đàn bà thuộc giới vô sản trút hơi thở cuối cùng. Bà là một bà mẹ quá của bốn người con trai, và đã ngoài 50 tuổi. Sau cuộc cách mạng tháng 10 của năm 1934, bà cùng các con dọn về sinh sống với người mẹ già và cô em gái. Nơi bà ở nằm giữa hai hãng chế tạo hơi đốt và vũ khí. Suốt ngày, những cuộc dội bom không ngừng trút xuống hai hãng xưởng này. Trong khi những người khác xuống hầm tránh bom đạn, bà vẫn bình tĩnh ở lại làm việc và cầu nguyện trong nhà, vì bà được ơn soi sáng trong nội tâm, là bao lâu bà còn ở trong nhà thì sẽ không có thiệt hại nào xảy ra. Bà là nạn nhân của chứng viêm ruột trầm trọng, nhưng vì chiến tranh, bà đã không được thuốc thang hay chạy chữa đúng lúc. Bà dâng hiến chính mình cho Chúa bằng việc cầu nguyện liên lỉ, và đặc biệt là việc lần hạt mân côi, một việc thực hành đạo đức mà có lúc còn tấm bé. Trong khi hai người láng giềng lo việc tẩm liệm xác của bà, mẹ bà nhìn chòng chọc vào bà và không ngừng lặp đi lặp lại. Người con gái này của tôi thật đúng là một vị thánh. Ngày hôm sau, mùng 7 tháng 10, một chiếc xe tải đi nhặt các xác chết của ngày hôm đó đã dừng lại nhặt lấy chiếc quan tài của bà. Không người thân nào trong gia đình được phép tham dự lễ nghi an táng bí mật này. Người tài xế xe tải chỉ việc bỏ các xác chết xuống một nghĩa trang. Ở đó, những người phụ trách việc chôn cất sẽ ban cho họ một nghi thức mai táng theo Kitô giáo khi mặt trời lặn xuống. Vì những hoàn cảnh này, nên khó có thể nhận diện được xác của bà về sau này nữa. Người ta chỉ biết rõ rằng bà đã được chôn cất trong một nghĩa trang cũ xưa, và ngày nay, một chủng viện của giáo phận đã mọc lên trên đó. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người đàn bà đáng thương và thánh thiện trong câu chuyện trên đây là bà Praxedes Fernandez Garcia, người Tây Ban Nha. Bà là một người vợ, người mẹ, người quá phụ, và cũng là một của lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa của thế kỷ 20 này. Án phong chân phước cho bà hiện đang được xúc tiến. Trong 6 năm sống đời gia đình, Praxedes sinh được 4 người con trai. Người con nhỏ nhất sinh ra chỉ được vài ngày trước khi chồng bà qua đời trong một tai nạn ở đường rầy xe lửa. Praxedes yêu thương từng đứa con một và chu toàn trọng trách tinh thần của một bà mẹ công giáo cách nghiêm chỉnh. Bà mong muốn từng đứa con sớm được rửa tội sau khi sinh ra và hiến dâng chúng cho Đức Trinh Nữ Maria. Từ lâu trước khi chúng biết bập bẹ, Praxedes đã dạy chúng biết làm dấu thánh giá, hôn tượng Chúa chịu nạn và tượng của Đức Maria. Bà đưa các con vào nhà thờ và giải thích cho chúng biết ý nghĩa của từng đồ vật, hướng dẫn bàn tay nhỏ nhắn của chúng vạch dấu thánh giá trên người. Vừa khi chúng có trí khôn, Praxedes đã dạy cho chúng hiểu cuộc thương khó của Chúa Giêsu và tại sao Ngài lại phải hy sinh. Bà cũng nói với các con về Đức Mẹ, về tội lỗi, về sự dữ và các hiểm nguy khi có những người bạn xấu. Bà đặt để phần rỗi đời đời của các con lên trên tất cả mọi sự và tiếp tục để ý đến lợi ích thiêng liêng của chúng trong suốt quãng đời còn lại của bà. Thảo nào mà chúng ta chẳng lạ gì khi một trong những người con trai của bà trở thành linh mục. Những người láng giềng cùng thời của bà đã phải thốt lên: Praxedes yêu thương các con của bà ta quá. Lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với Praxedes được tỏ lộ qua việc bà được ban cho một thị kiến. Trong đó, bà nhìn thấy người con trai vừa mới chết của bà nằm trong đôi tay của Đức Mẹ và trên người quấn tấm áo Đức Bà. Qua đó, cậu đã được cứu rỗi. Bởi biến cố này, bà đã bảo các con phải luôn luôn đeo áo Đức Bà, vì chính do nơi lòng sùng kính này mà anh các con đã được cứu rỗi. Lần khác, lời cầu nguyện liên lỉ của Praxedes cho linh hồn của người chồng quá cố đã được Thiên Chúa ban thưởng cho một kinh nghiệm kỳ bí, là được biết chồng bà đã được giải thoát khỏi luyện ngục và về trời. Sau khi chồng chết đi, Praxedes trở nên nghèo cùng nên đành phải trở lại sống với người mẹ ruột và người em gái hống hách. Bà tự nguyện làm mọi việc trong nhà như một kẻ ăn người ở, và như thế, bà đã ôm trọn lấy một cuộc đời lao động, cầu nguyện và làm việc bác ái không ngừng. Chúng ta có thể nói việc thực hành đức ái cách thật sốt sắng của Praxedes là một trong những yếu tố phi thường trong cuộc đời bà. Praxedes thường xuyên tìm kiếm những người nghèo khổ và bệnh tật để săn sóc, giúp đỡ họ, đem thức ăn cho họ. Đây là những phần ăn mà bà thường nhịn để cho người nghèo. Quét dọn nhà cửa cho họ, giặt quần áo cho họ, băng bó các vết thương cho họ, khuyến khích họ chấp nhận những khổ đau và lãnh nhận các bí tích cuối cùng trước khi chết. Praxedes bình luận cách đơn sơ rằng, bác ái cho người nghèo không được thực hành bằng những của dư thừa. Số lượng và phẩm chất tốt phải được ban cho họ như những người thân thuộc của mình vậy. Với đầy lòng kính trọng, bà mời những người hành khất vào nhà và dọn bữa cho họ. Sau đó, bà còn rửa chén dĩa cho họ nữa. Sống trong thời cách mạng cộng sản kinh hoàng, trong những năm của thập niên 30, với những cuộc dội bom dữ dội, các nơi thờ phượng bị xúc phạm, các linh mục tu sĩ bị sát hại, và nạn thiếu lương thực trầm trọng, Praxedes chuẩn bị các linh hồn trước khi chết khi không có linh mục, rửa tội các trẻ sơ sinh đang hấp hối, và khuyến khích mọi người tha thứ những lỗi lầm cho nhau. Bà không để cho bất cứ ai nói xấu về một người nào khác trước sự hiện diện của bà. Những người không tín ngưỡng đã nói, nếu mọi tín hữu đều như Praxedes, chúng tôi sẽ tin vào tôn giáo. Còn phần bà là một linh hồn yêu chuộng sự cầu nguyện và các việc hành xác nghiêm ngặt. Bà biết rằng Sự dữ đang lan tràn là bởi vì không có sự cầu nguyện và hy sinh trong đời sống con người. Không giống như cô Alexandrina Maria da Costa, người sắp được tôn phong chân phước, đã sống một cuộc đời đầy bí nhiệm và được mệnh danh là một thánh nữ Margaret Marie Alacoc thứ hai. Cuộc đời của bà Praxedes Fernandez Garcia là một bài học tuyệt vời cho chúng ta, rằng sự thánh thiện có thể nảy sinh trong đời sống bình thường hàng ngày, và ngay cả trong những lúc khó khăn. Tiểu sử của bà Praxedes Fernandez Garcia, người Tây Ban Nha, xin được phép tạm ngưng nơi đây. Một Kinh Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi tin để làm gì, đức tin có cần hay không, đức tin có mang lại thêm cái gì cho cuộc sống con người hay không. Đức Thánh Cha đã trả lời cho vấn nạn này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của Ngài như sau. Có thể trả lời rất vắn tắt cho một câu hỏi như thế, rằng đức tin, lợi ích của đức tin không thể đo lường bằng bất cứ sự tốt lành nào, cả những điều tốt lành về luân lý. Giáo hội không bao giờ phủ nhận rằng một người vô tín ngưỡng vẫn có thể sống lương thiện và công bằng. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Thật là sai lầm nếu người ta cả quyết, như đôi khi người ta bị cám dỗ nghĩ như thế, rằng đức tin có ích, vì nó thúc giục con người hãy đáp lại cách tốt hơn với những đòi hỏi của đời sống luân lý. Trái lại, người ta có thể khẳng định rằng lợi ích của niềm tin chỉ đơn thuần nằm trong niềm tin tưởng và tin cậy. Khi tin kính và tin tưởng, chúng ta đáp lại lời Chúa. Lời Chúa không bị rơi trong trống rỗng, nhưng trở lại và mang theo hoa trái cho đấng đã phán ra lời đó, như tiên tri Isaiah đã giải thích một cách cảm kích. Nơi sách tiên tri Isaiah, chương 55, câu 10 và câu 11. Tuy nhiên, Thiên Chúa tuyệt đối không muốn áp đặt cho chúng ta một sự đáp lời như thế. Về điểm này, giáo huấn của công đồng tỏ ra rất rõ ràng, nhất là nơi bản tuyên ngôn về sự tự do tôn giáo. Đáng lẽ phải trích dẫn toàn bản văn này và phân tích cặn kẽ. Tuy nhiên, chỉ lấy lại vài đoạn cũng đủ. Chẳng hạn như đoạn, tất cả mọi người có bổn phận phải tìm kiếm chân lý, nhất là những gì liên quan đến Thiên Chúa và giáo hội của Ngài. Và khi đã nhận biết, thì phải tuân theo và phải trung thành với Ngài. Số 1 của tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng Vaticano thứ hai. Điều được Công đồng nhấn mạnh nhất ở đây là phẩm giá con người. Bản văn viết tiếp như sau. Vì phẩm giá của mình, và bởi vì họ là những nhân vị, cho nên tất cả mọi người có lý trí và ý chí tự do, và nhân đó có trách nhiệm bản thân, đều có nghĩa vụ luân lý, phải tìm hiểu chân lý, nhất là chân lý về tôn giáo. Họ cũng có nghĩa vụ phải gắn bó với chân lý khi đã nhận biết, và phải điều hành đời sống của mình theo những đòi hỏi của chân lý này. Sau đó một quãng, bản văn nói rõ. Những chân lý phải được tìm kiếm theo cách thức riêng biệt của con người và bản tính xã hội của con người, nghĩa là bằng một sự tìm kiếm tự do, bằng phương tiện giáo huấn, trao đổi và đối thoại. Đức Thánh Cha nhắc lại số 2 và số 3 của tuyên ngôn của Công đồng Vaticano thứ hai về tự do tôn giáo. Như chúng ta thấy đó, Công đồng tỏ ra hết sức tôn trọng sự tự do của con người. công đồng đã quy chiếu vào những đòi hỏi nội tâm của lương tri con người, để chứng tỏ rằng khi con người đáp lại Thiên Chúa và đáp lại lời Ngài trong niềm tin, thì con người hành động hoàn toàn phù hợp với nhân phẩm của mình. Con người không bị cưỡng bách phải tin theo chân lý. Nó chỉ bị đẩy tới bởi bản tính của nó. Chính sự tự do của con người thúc đẩy con người đi tìm chân lý một cách ngay thẳng, và khi tìm ra rồi, phải gắn bó với chân lý cả bằng trí tuệ lẫn bằng thái độ của mình. Điều này vẫn được giáo hội giảng dạy từ thời xa xưa, và trước hết, đó cũng là điều đã được Chúa Kitô giảng dạy và thực hành trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài. Phải đọc lại dưới góc độ này tất cả phần thứ hai của bản văn công đồng về tự do tôn giáo. Nơi đó, người ta sẽ gặp thấy lời đáp cho câu hỏi đã được nêu ra, đức tin để làm gì, có ích lợi gì không? Thật ra, trong bản chất của nó, lời đáp này đã có trong giáo huấn của các giáo phụ và trong môn thần học truyền thống từ Thánh Thomas Aquino đến John Henry Newman. Công đồng đã chỉ xác minh những gì giáo hội vẫn tuyên xưng. Lập trường của Thánh Thomas không thể nào rõ hơn nữa. Ngài ủng hộ cho sự tuyệt đối phải tôn trọng lương tâm, đến nỗi Ngài chủ trương rằng niềm tin vào Chúa Kitô sẽ bất xứng với con người, nếu giả thử con người ý thức rằng mình tin như vậy là một điều không tốt. Con người luôn có nghĩa vụ phải lắng nghe và vâng theo tiếng nói của lương tâm mà mình cho là đã nghe rõ, dù là tiếng nói sai lầm. Tuy nhiên, không nên nhân đó mà kết luận rằng mình có thể cứ điềm nhiên đi theo sự sai lầm, không cần phải tìm cách đạt cho được chân lý. Về phần mình, nếu Newman đặt lương tâm ở trên quyền bính, Ngài đã không khẳng định điều gì ngoài những điều vẫn được huấn quyền của giáo hội khẳng định. Như công đồng đã dạy, lương tâm là trung tâm điểm bí ẩn nhất của con người, là cung thánh nơi con người ở một mình với Thiên Chúa, nơi tiếng của Ngài được người ta nghe rõ. Trung thành với lương tâm và liên kết với những người khác, các người Kitô phải cùng với họ đi tìm chân lý và một giải pháp đúng cho biết bao vấn đề luân lý mà đời sống riêng tư cũng như cuộc sống xã hội nêu lên. Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế, thì những cá nhân và những nhóm càng tránh được những quyết định mù quáng và càng hướng tới cuộc sống phù hợp với những quy tắc khách quan của nền luân lý. Tuy nhiên, thường khi cũng có thể xảy ra là, do một sự thiếu hiểu biết không thể thắng nổi, lương tâm bị sai lầm, nhưng không vì thế mà đánh mất phẩm giá của mình. Không may, đây không phải là trường hợp của những người ít lo tìm kiếm điều thiện và điều chân thật. Cũng như khi vì quá quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên gần như mù quáng. Khó mà không nhận thấy sự mạch lạc nội tại của bản tuyên ngôn của công đồng về tự do tôn giáo. Dưới ánh sáng của bản văn này, chúng ta thấy rõ ràng, lợi ích của niềm tin chủ yếu nằm trong sự kiện con người có thấy rõ điều gì phải được coi là sự thiện tối hảo cho bản tính có lý trí của nó. Và con người đạt tới sự thiện đó bằng cách đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Điều này cũng chính là bổn phận của con người. Một bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, và cũng là bổn phận của con người đối với bản thân mình. Chúa Kitô đã làm tất cả mọi sự để thuyết phục chúng ta về tầm quan trọng của sự đáp lời này của chúng ta. Chúng ta phải đáp lời Chúa trong những điều kiện của sự tự do nội tâm, đúng như lương tâm ta được soi sáng bởi ánh rực rỡ của chân lý. Vì điều này được coi là cốt yếu cho phẩm giá của con người. Chúa Kitô đã đòi giáo hội phải hành động như Ngài. Bởi vậy, giáo hội đã nhiều lần trong lịch sử lên tiếng phản đối những kẻ muốn ép người ta theo đạo trước mũi gươm. Ở đây cần phải nhắc tới lập trường của Đại học Công giáo Tây Ban Nha tại Salamanca trước những bạo lực đối với dân bản thổ châu Mỹ, những dân da đỏ, để ép họ trở lại Kitô giáo. Cũng trong tinh thần đó, trước đó, Hàn Lâm Viện Cracovia, nhân dịp công đồng Constant năm 1414, đã lên tiếng chống lại những sự sức nhiễu đối với các dân tộc vùng Baltic cũng vì lý do như vậy. tất nhiên Chúa Kitô muốn người ta tin. Ngài muốn có niềm tin đó từ phía con người và vì lợi ích của con người. Với những người mong chờ nơi Ngài một phép lạ, Ngài nói, anh hãy đi, đức tin của anh đã cứu vớt anh. Về điều này, trường hợp người phụ nữ Canaan đặc biệt cảm động. Chúa Kitô làm bộ không muốn nghe lời chị kêu xin, y như thể Ngài muốn khơi lên lời tuyên xưng đầy xúc động của chị. Những con chó con cũng được ăn những dụng bánh rớt từ bàn ăn của chủ nhà. Ngài muốn thử thách người phụ nữ này, để sau cùng có thể nói với chị, hỡi người phụ nữ, đức tin của chị thật lớn lao, chị hãy được như lòng sở nguyện. Chúa Kitô muốn khơi dậy niềm tin nơi mọi người. Ngài ước ao thấy người ta đáp lại tiếng gọi của Cha trên trời. Nhưng sự ao ước của Ngài luôn luôn tôn trọng phẩm giá con người. Bởi vì trong sự tìm kiếm đức tin đã có một hình thức của niềm tin mặc nhiên rồi, là điều kiện cần thiết cho ơn cứu rỗi. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ còn nghe Đức Thánh Cha trả lời tiếp cho câu hỏi đức tin có ích lợi gì cho con người hay không? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài nói về việc khám phá ngôn ngữ tình thương mà con cái cần tới. Lần kia, Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ và phu nhân cùng với nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ dừng lại tại một thành phố thuộc tiểu bang Montana. Vì lý do an ninh, cảnh sát làm hàng rào không cho bất cứ ai đến gần vị tổng thống. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà có hai cậu bé đã chui lọt hàng rào cảnh sát để đến gần chỗ ngồi của tổng thống. Hai cậu bé ngắm nhìn một cách thích thú vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu bé tìm cách tặng cho kỳ được lá cờ nhỏ bé của nước Mỹ mà em đang cầm trên tay. Cảnh sát cố tình ngăn chặn cậu, nhưng bà Wilson đã đưa tay ra đón lấy lá cờ và vẫy tay cảm ơn em một cách nhiệt tình. Em bé kia cảm thấy buồn thiu vì em không có gì để dâng tặng cho tổng thống. Em thò tay vào túi quần mò mẫm và cuối cùng đã lôi ra được một đồng xu nhỏ. Em cố gắng vượt qua mọi chướng ngại để đến gần trao đồng xu nhỏ cho tổng thống. Em sung sướng vô cùng khi chính tổng thống chìa tay ra để đón nhận món quà của em với tất cả trang trọng. 5 năm sau, tổng thống Wilson qua đời. Bà Wilson xếp đặt lại các đồ dùng quen thuộc của chồng. Mở chiếc ví nhỏ bỏ túi của ông, bà thấy có một bọc giấy được giữ gìn cẩn thận. Tháo chiếc bọc giấy, bà nhận ra ngay đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng cho chồng 5 năm về trước. Ông đã quý đồng xu nhỏ ấy, đến độ đi đâu cũng mang nó theo. Các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói, cách cho quý hơn của cho. Thật vậy, lá cờ và đồng tiền nhỏ xíu tuy chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng tâm hồn đơn sơ chân thành của hai cậu bé đã làm cho món quà nhỏ bé trở nên quý trọng. Cặp mắt nghĩa vụ của cảnh sát chỉ nhìn thấy hai em như một vi phạm an ninh trật tự. Nhưng cái nhìn và cách quan sát của Tổng thống Wilson và của bà phu nhân đã nhận ra ngôn ngữ tình thương hai cậu bé muốn nói lên với Tổng thống. Trong bài trước, chúng ta đã biết sơ qua là tìm kiếm phương cách mới mẻ để nói với con cái bằng ngôn ngữ tình thương không phải là điều dễ dàng. Tuy khó, nhưng không phải là điều không thể được. sau nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tâm lý, tác giả Chapman rút ra ba phương cách mới. Đó là biết đặt câu hỏi đúng chỗ, đúng lúc, biết nhận xét các dấu hiệu với trực giác của tâm hồn và biết can đảm thử nghiệm. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến phương cách thứ nhất là biết đặt câu hỏi. Giờ đây, mời các bạn tìm hiểu tiếp hai phương cách khác trong bài hôm nay. Biết quan sát các hành động, cách cư xử và cách diễn tả tình thương, sự thông cảm của con cái với người khác là phương cách thứ hai giúp khám phá ra ngôn ngữ tình thương con cái đang cần tới. Chẳng hạn như, khi để thấy chỉ trong một tháng, con cái đã tặng quà đến 3-4 lần cho ai đó, cha mẹ có đủ lý do để đoán ra rằng ngôn ngữ tình thương mà con cái họ đang cần tới là quà tặng. Bởi vì tự nhiên các em thích làm cho người khác điều các em muốn được người khác làm cho mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không luôn đúng như vậy. Nhiều khi thanh thiếu niên tặng quà cho ai, không phải vì một cách gián tiếp muốn được nhận quà, nhưng có thể là vì thường nghe cha mẹ nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tặng quà. Các em tặng quà vì nhớ lời cha mẹ khuyên dạy, vì đã học được ngôn ngữ tình thương đó qua tấm gương của cha mẹ. Lắng nghe những lời than phiền của con cái cũng là một cách giúp khám phá ra ngôn ngữ tình thương con cái cần tới. Trong bài trước, chúng ta đã nghe cậu con trai, ông Mark, phàn nàn là nhiều lúc ông đã khinh thường cậu, không biết đánh giá những nỗ lực cố gắng của cậu. Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức, ông vẫn không hài lòng và thường hay bắt lỗi, chỉ trích những sai lầm, sơ suất của cậu. Qua những lời than phiền đó, và vì thực sự biết thành thật lắng nghe, nên ông Mark đã khám phá ra rằng ngôn ngữ tình thương mà con ông cần tới là những lời khích lệ và khen ngợi. Tiếc thay, mỗi khi con cái than phiền về điều gì, cha mẹ thường đặt mình trong tư thế tự vệ để bào chữa việc làm của mình. Làm như thế tức là cắt đứt cuộc đối thoại, để nhường chỗ cho sự nóng giận bùng nổ từ cả hai bên, hoặc sự im lặng của hờn lẫy. Nhưng nếu cha mẹ thực lòng biết lắng nghe những lời than phiền của con cái, họ sẽ vượt ra khỏi cách suy tư của mình để khám phá ra cách suy nghĩ của con cái. Hơn thế nữa, cần biết quan sát kỹ để có thể phân loại những than phiền của con cái. Nếu những lời than phiền chung quy về một nhu cầu nào đó, thì đó chính là ngôn ngữ tình thương mà con cái đang cần tới. Mời các bạn nhận xét những than phiền sau đây. Vì mẹ không giúp con làm bài nữa, nên con chỉ được điểm thấp. Hoặc, nếu ba chở con đi xem đá banh, con có thể làm quen được nhiều bạn bè hơn thay vì phải đóng kín trong nhà này. Hoặc, con không thể quét bụi sau tủ được, vì lúc đó đâu có ai ở nhà để giúp con xê dịch tủ. Hoặc, nếu như ba sửa xe đạp cho con có thể dùng nó để đi đến trường thay vì phải đi bộ mất cả tiếng đồng hồ. Qua những lời than phiền trên đây, chúng ta có thể đoán ngay được rằng ngôn ngữ tình thương mà chính con cái đang cần tới là những việc phục vụ nho nhỏ và sự giúp đỡ thường ngày của cha mẹ. Thật vậy, mỗi lời than phiền của con cái là một cách gián tiếp con cái muốn xin cha mẹ điều đó, muốn diễn tả nhu cầu của một thứ ngôn ngữ tình thương nào đó. Cả đến những lời thỉnh xin của con cái cũng phản ánh nhu cầu tình thương. Chẳng hạn như người con nói với mẹ, mẹ ơi, chiều Chủ nhật, mẹ có muốn đi ra hồ chơi với con không? Con muốn chỉ cho mẹ xem những loài hoa gần bờ hồ mới nở rất đẹp. Hoặc câu, ba ơi, khi nào ba cho con đi câu cá với ba nữa? Qua những lời thỉnh xin như thế, cha mẹ có thể hiểu được rằng ngôn ngữ tình thương con cái cần trong lúc đó là những giờ phút thân mật để bày tỏ tâm tình giữa cha mẹ và con cái. Sau cùng, một phương cách thứ ba giúp tìm ra ngôn ngữ tình thương con cái cần tới là thử nghiệm, tức là dùng tất cả 5 ngôn ngữ tình thương, lần lượt mỗi thứ ngôn ngữ trong một thời gian khoảng ít tuần, rồi quan sát phản ứng của con cái. Điều gì làm vui lòng chúng, hoặc điều gì bị chúng phản đối xa tránh. Một cách thử nghiệm khác là để con cái lựa chọn một trong hai ba điều nào đó, chẳng hạn như chọn đi thả diều ngoài đồng với ba, hoặc dẫn đi phố mua quà. Tức là chọn ngôn ngữ tình thương của giờ phút gần gũi thân mật hay là của quà tặng. Chọn đi tắm biển với ba, hoặc được ba giúp chỉ cho chương trình vi tính mới. Tức là chọn ngôn ngữ tình thương của sự gần gũi thân mật, hoặc chọn được phục vụ và quan tâm tới. Và còn nhiều sự chọn lựa khác tương tự, mỗi phụ huynh đều có thể nghĩ ra khi đoán được ước muốn và sở thích của con cái. Quan sát những chọn lựa của con cái, dần dà các phụ huynh sẽ nhận ra đâu là ngôn ngữ tình thương mà chúng cần để kịp thời đáp ứng một cách đúng đắn và để diễn tả tình thương phù hợp với nhu cầu trưởng thành của con cái về mọi mặt. Đối với những phụ huynh chưa làm quen được với cách nói bằng các ngôn ngữ của tình thương, thì đây quả là một thách đố lớn. Tuy nhiên, những nỗ lực cố gắng bày tỏ tình thương với con cái không những chỉ giúp con cái tăng trưởng, mà còn là phương tiện thăng tiến đời sống hôn nhân và hạnh phúc gia đình nữa. Bởi vì hạnh phúc của cha mẹ là thấy con cái nên người tài đức. Nhưng làm sao con cái có thể tăng trưởng về mọi mặt nếu không được yêu thương, trong khi ngay giữa cha mẹ lại không có hòa thuận yêu thương? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như anh ngọc vươn lên khi gần đông chiều tan, như muôn sóng chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện.
Cho con tìm đến bên mẹ, cho con tìm đến bên mẹ luôn. Lỗi cho bao phen quên đi ân tình, yêu thương của mẹ quên đi những lần đã vội ước lời thề.
Vào một ngày mùa đông năm 1952, chiếc tàu lửa mang tên thành phố Francisco là chiếc tàu lửa tốc hành vĩ đại gồm 10 toa, với những tiện nghi tân tiến nhất chạy qua các thành phố miền Bắc Hoa Kỳ, từ Atlantico trên bờ Đại Tây Dương sang tới San Francisco trên bờ Thái Bình Dương. Hôm đó, tàu chạy ngang qua miền Sierra Nevada thuộc miền đồi núi giá lạnh đầy băng tuyết. Khi vừa tới Dorner Pass, một thung lũng chật hẹp, hẻo lánh xa vắng dân cư, bỗng dưng một tiếng nổ mạnh vang lên và cả chiếc tàu dừng lại ngay tại chỗ. Bầu khí yên lặng bao phủ và đè nặng tâm hồn mọi hành khách. Các cửa đều như bị niêm phong, không tài nào hé mở được. Sau đó người ta mới khám phá ra, lý do là vì tuyết lở từ trên núi cao đổ xuống, chôn vùi nguyên cả chiếc tàu dọc theo chiều dài và có nguy hiểm đến cả chiếc tàu, nên như chiếc quan tài băng đá khổng lồ chôn vùi tất cả hàng trăm hành khách. Sau 24 tiếng đồng hồ, than dầu cũng sắp cạn hết. Tất cả hành khách đều tập trung lại trên một chiếc toa duy nhất để tiết kiệm nhiên liệu. Một cái bếp dầu được thắp lên làm lò sưởi, nhưng chẳng mấy chốc đã phải dập tắt vì thiếu không khí cho mọi người trong toa. Trong số hành khách có một bác sĩ duy nhất, và ông luôn bận rộn cứu vớt những người sắp bị chết cống. Một người có tính khôi hài cất tiếng hát và kể chuyện tiếu lâm, với mục đích giải tỏa bầu khí căng thẳng giúp khuây khỏa mọi người. Nhưng tiếng hát liền im bặt ngay sau khi phát ra trước nỗi lo sợ tử thần hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Sau cùng, một linh mục rút ra trong túi một tràng hạt và bắt đầu thì thầm đọc kinh Mân Côi để khỏi làm phiền lòng người khác, nhất là những người ngoài công giáo, chẳng hạn như những tín đồ tin lành, không cầu xin cùng trinh nữ Maria. Thế nhưng, thấy cha đọc kinh, tất cả những người trong toa đều xích lại gần và cùng nhau cầu nguyện với cha. Trong chốc lát, cả toa xe lửa đều vang lên lời kinh Ave Maria, trong khi mắt tâm hồn họ đều hướng về mẹ Maria như cái neo cứu thoát. Quả thật, trinh nữ Maria đã lắng nghe lời họ thiết tha van nài. Sau 4 ngày sống hồi hộp thập tử nhất sinh trong nanh vuốt của tử thần, giữa cảnh đói khát và giá lạnh, một người chuyên nghề trượt tuyết đã tìm ra đúng nơi tuyết lở. Kế đó, một nhóm người cứu thương đáp trực thăng tới. Với cuốc xẻng trên tay, họ hăng hái đào xới lớp tuyết bao phủ cả chiếc xe lửa. Sau cùng, tất cả mọi người trên chiếc tàu đều được cứu sống, không một ai bị thiệt mạng cả. Quý vị và các bạn thân mến! Thật vậy, kinh Mân Côi có thể ví như cái neo cứu thoát và vì sao sáng cho những tâm hồn chìm đắm trong đêm tối của thất vọng. Là như những sợi dây của mạng lưới, nối liền không gian và thời gian, liên kết mọi giây phút và bất cứ khi chúng ta ở đâu, làm việc gì trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể đọc kinh Mân Côi khi ở nhà cũng như khi tới nhà thờ, khi làm việc chân tay cũng như khi đi đường, lúc ngồi trên xe bus, xe lửa. Kinh Mân Côi rất thích hợp khi chúng ta cảm thấy tâm hồn an bình, vui sướng, cũng như khi mệt mỏi, lo lắng hoặc đau buồn đè nặng tâm hồn. Cầu nguyện với kinh Mân Côi những khi nhàn rỗi, tâm hồn chúng ta sẽ thêm phấn khởi và biến đổi thời giờ thành kho tàng có giá trị. Cả những khi vội vã, đầu tắt mặt tối, băn khoăn lo lắng ngập đầu, thì thầm lời kinh kính mừng Maria, tâm hồn chúng ta sẽ lắng dịu và sẽ tìm lại được sự an bình, để mọi tư tưởng và việc làm của chúng ta sẽ không ra vô ích. Suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi là đèn sáng soi chiếu sự tâm tối của tâm hồn, là như dầu thơm xoa dịu những vết thương lòng và như chắp cánh cho những lời nguyện từ đáy lòng bay thẳng lên trước nhan thánh trinh nữ mẹ Thiên Chúa. Kinh Mân Côi là điều ích lợi cho tất cả mọi người, là hy vọng cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai. Giá trị cứu rỗi của kinh Mân Côi bắt nguồn từ mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Giêsu đã hoàn tất bằng chính cuộc sống của Ngài, với sự hiện diện và cộng tác đắc lực của Đức Trinh Nữ Maria qua lời xin vâng trọn vẹn của mẹ. Vì thế, kinh Mân Côi là biểu hiệu của lòng tin. Các mầu nhiệm của kinh Mân Côi gói ghém những điểm nòng cốt của ơn cứu độ. Chính vì kinh Mân Côi được phổ biến sâu rộng trên khắp thế giới, nên còn được trọng dụng như phương tiện truyền bá lòng tin rất hữu hiệu cho mọi lớp người, nhất là giữa giới bình dân. Suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, toàn thể cộng đồng dân Chúa cùng bám chặt vào cái neo của đức tin, của ơn cứu rỗi, lại trinh nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng con. Xin mẹ dạy chúng con cầu nguyện kinh Mân Côi như mẹ vẫn mong muốn. Ước chi lời kinh Ave Maria trên môi miệng chúng con cũng là tiếng xin vâng phát ra từ đáy lòng của chúng con, và nhắc nhở chúng con luôn luôn trung thành vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Ước chi những vui buồn sướng khổ, thành công hay thất bại, không chỉ phát sinh từ thân phận khó nghèo của chúng con,
nhưng được thấm nhuần ơn cứu độ, gói ghém trong mầu nhiệm kinh Mân Côi. Amen.
Cho con tìm đến bên mẹ, cho con tìm đến bên mẹ luôn. Lối chót bao phen quên đi ân tình, yêu thương của mẹ quên đi những lần đã vội ước lời thề.
Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.